Để kính mời đại chúng niệm danh hiệu bổn sư ba lần. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô bổn sư. Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 26 tháng 10 tháng 1 năm 2002. Bài pháp chúng tôi muốn giới thiệu đến đại chúng hôm nay đó là Đức Tin Trong Sáng. Xin quý vị vỗ cho một tràng pháo tay. Kính thưa đại chúng, nói tới đức tin thì chắc chắn quý vị ai cũng biết rằng khi mà chúng ta bắt đầu tu học là chúng ta đã có cái niềm tin. Nhưng mà gọi là cái đức tin trong sáng thì thưa quý vị ở đây đó, cần nói rõ là khi mà chúng ta có cái bước đầu vào đạo, lẽ tất nhiên rằng chúng ta có nhiều khi có những vị chưa có. Nhưng mà vì nghe cái sự khuyến khích của bạn bè mà tu học, mà đi đến chùa. Nhưng mà sau đó được thầy hướng dẫn, được nghe Phật Pháp và có cái tin. Cái tin đó là cái tin đạo. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nhấn mạnh cái đức tin trong sáng là tại vì quý vị tin đạo là khác. Nhưng mà mình có một cái niềm tin trong sáng cho chính mình thì nó lại khác hơn. Có đúng không? Có nhiều khi mình tin đạo nhưng mà mình chưa tin mình. Có phải không? Nên là bây giờ mình tin đạo, tu học Phật Pháp, thực hành Phật Pháp. Nhưng mà thực hành một thời gian rồi mình phải thấy có cái niềm tin tuyệt đối ở nơi mình. Mà nếu mà chúng ta không có cái lập trường, không có cái hướng đi cho rõ ràng thì chúng ta sẽ không có cái niềm tin ở nơi mình. Thành ra vì vậy cái đức tin trong sáng ở này đó mà chúng tôi muốn nói hôm nay với quý vị là chúng tôi muốn nhấn mạnh cái niềm tin, không những chỉ tin ở Phật Pháp mà mình tin cái khả năng tu học của chính mình. Kính thưa đại chúng, thông thường khi chúng ta hạ thủ công phu tu tập, tức là như vậy, nói như vậy có nghĩa rằng là mình không có đi vòng vòng nữa đó, tức là dứt khoát tu cho tới khi mà đắc đạo thôi, tu tu chết bỏ ha, không ngán gì hết á, thì đó gọi là hạ thủ công phu tu tập. Thì khi mà chúng ta đã có cái tâm hạ thủ công phu rồi đó thì chắc chắn chúng ta phải có một cái kết quả khiêm tốn nào đó. Chứ không lý là tu mà chúng ta hạ thủ công phu mà không có kết quả thì buồn lắm, chắc chắn có. Thì theo cái thời gian và cái sự hành trì của chúng ta và chúng ta có được kết quả từng cái giai đoạn. Ví dụ như lúc đầu mà mới chưa biết đạo mà mình được nghe một người nào đó khuyến khích chúng ta tu, lẽ tất nhiên chúng ta nó còn đủ cái bệnh, có phải không? Bệnh sân, bệnh si, bệnh tham. Có thể nói rằng là hư thân mất nết cũng có. Nhưng mà trải qua một cái thời gian mà tu tập thì chúng ta sẽ có những cái tiến bộ đáng kể. Cái tiến bộ đáng kể đó đó, nếu mà chúng ta để ý đó, thì chúng ta thấy rõ lắm. Nhưng mà bình thường thì chắc là không ai để ý. Nhưng mà có một Phật tử tới đây với chùa, nó rất là dễ thương. Tánh của một Phật tử đó thì ưa giận, ưa hờn, mà hờn mác á. Quý vị biết hờn mác chứ gì phải không? Khi nói ra là giận, dễ giận lắm. Nhưng mà khi đây về chùa nghe pháp một thời gian rồi á, và nói giờ thưa thầy, bây giờ con hết giận rồi, mà cũng hết hờn mác rồi. Cho nên là bây giờ đó, ai nói gì thì nói, thì cái việc con làm được con cứ làm. Quý vị thấy có tiến bộ không? Có chứ. Mặc dù là những cái điều mà nó nhỏ, nó không có đáng kể, nhưng mà thực ra đó, nếu mà nhìn cho kỹ, chúng ta vẫn thấy có cái sự tiến bộ về cái phương diện hành xử trong cuộc thế, trong cuộc đời, và cái tiến bộ của tâm linh. Thành ra một cái thành quả, có thể nói rằng trong cái bước đầu như vậy đó, mặc dù chúng ta chưa có công nhận đó là giác ngộ, mà chúng ta cũng có thể nói rằng đó là một cái sự hiểu đạo, và cái đó gọi là cái tuệ giác đầu tiên. Cái tuệ giác này nó làm cho chúng ta thấy rõ được những cái hiện tượng chung quanh của chúng ta, và đặc biệt là những cái sự thay đổi mau lẹ của các hiện tượng. Sau khi đạt được cái tuệ giác này, chúng ta sẽ tiếp tục, đừng có mừng vội, có phải không? Tại vì cái sự nghiệp tu học của chúng ta là phải nói tới cái sự nghiệp lâu dài. Mà nếu chúng ta vừa biết được một chút, chúng ta cho là đủ, rồi chúng ta nghĩ thì nó không đi tới đâu cả. Đó là một cái tinh thần tự mãn, mà thường trong cuộc đời cũng có những cái lớp người như vậy. Cũng chính vì vậy đó mà có một số người khi mà đọc được một cái cuốn sách, thí dụ nói về thiền, thì đọc một cuốn sách mà mình lẽ tất nhiên là một cái người mà thông minh, thưa quý vị, đọc tới đâu họ nhớ tới đó. Họ nhớ thì nói rõ ràng lắm. Tưởng đâu là mình như vậy đó, là mình coi như là đã hiểu hết cái giáo lý của Phật rồi. Lẽ tất nhiên có thể chúng ta hiểu hết, nhưng mà còn thực hành thì sao? Đó là một cái chuyện khác, có phải không? Có thể nói rất giỏi nhưng mà làm không giỏi. Cho nên gọi là giám đốc, dám nói mà không dám làm. Thì trong cuộc đời ai cũng có thể có. Nhưng mà nếu chúng ta biết chúng ta có cái tật xấu đó, chúng ta có thể bỏ. Và như vậy khi mà chúng ta bỏ được cái điều đó, thì đó là cái tuệ giác. Và chúng ta sẽ tiếp tục khai phá cái nguồn nội tại, thì sẽ đạt đến cái thành quả mới trên cái bước đường tu tập. Nếu mà chúng ta cứ mài miệt tu tập, mài miệt thực hành thiền quán, thì tâm của chúng ta sẽ trở nên thuần thục. Cái điều đó có nhiều khi chúng ta sẽ không biết tâm của chúng ta thuần thục. Nên khi mà quý vị, một cái người mà thường thực hành tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, thực tập mỗi ngày, cái cách đi, cách đứng, cách ăn, cách nói, nó phải có khác. Chúng tôi nói rằng có khác, chắc chắn là có khác. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà chúng ta tụng kinh, niệm Phật, thực tập thiền quán, mà thấy rằng mình không có khác, thì phải biết rằng chúng ta có vấn đề. Có đúng không? Kính thưa đại chúng, cái điều mà khác đầu tiên sẽ làm cho chúng ta thấy và ngạc nhiên cho chính mình và rất có thể là làm cho mọi người ngạc nhiên đó, là làm cho tâm của chúng ta trở nên thuần thục. Và từ đó chúng ta sẽ có một cái thái độ phóng khoáng để nhìn. Thay vì đó, ngày xưa khi mà chúng ta chưa tu tập thì chúng ta có cái thái độ rất là vụng về. Nhưng mà sau khi chúng ta tu tập một thời gian, chúng ta sẽ có một cái thái độ thanh nhã hơn. Ngày xưa khi mà chúng ta chưa có tu, chúng ta ăn nói rất là cộc cằn. Nhưng mà sau khi tu rồi, tự nhiên trong cái ngôn từ của chúng ta đó, nó có một cái gì đó dễ thương, mà trong Phật Pháp gọi là ái ngữ. Khi mà ngày xưa chưa tu tập thì chúng ta có những cái thái độ cố chấp. Ai nói cái gì ra mà đụng tới cái bản năng của mình, đụng tới cái bản ngã của mình là mình chấp nhất định, mình không tha, nghĩ để bụng hoài. Nhưng mà khi mà tu rồi thì chúng ta không còn cái thái độ chấp trước nữa, và chúng ta sẵn sàng tha thứ nếu mà một người nào đó có cái sự lỗi lầm. Và lẽ tự nhiên á, bất cứ một cái việc gì đó mà khi chúng ta biết rằng là chúng ta có thay đổi, tức là chúng ta có cái tiến bộ. Thành là có nhiều người Phật tử tới chùa thưa với thầy cũng rất là dễ thương. Nãy giờ thưa thầy, ngày xưa đó con chưa tu á, những cái việc đó là con sẽ không có tha đâu. Nhưng mà bây giờ tu rồi cho nên là dễ bỏ qua lắm. Thí dụ xảy ra một cái việc gì đó mà thực sự tâm con người là vậy. Tại vì sau một cái thời gian mà biết tu tập, biết ăn hiền ở lành, biết cái tác dụng của hành động và cái lời nói, thì chúng ta sẽ sẵn sàng tha thứ và dễ tha thứ lắm. Nói như vậy đó để chúng tôi đưa tới một cái kết quả rõ ràng là chúng ta biết về mình, có phải không? Bình thường là chúng ta sẽ không biết mình là ai, và những cái hành động, những cái lời nói thực sự nói là cái trẻ nít, nó nói nó không có cái trách nhiệm lời nói, không hiểu cái lời nói. Mà thưa quý vị, nói quý vị cũng tha thứ cho thầy Đồng Trung, chứ thiệt ra có nhiều khi 70-80 tuổi mình nói vẫn nhiều khi vẫn thấy không có cái trách nhiệm cái lời nói của mình. Và nhiều khi chúng ta nói mà chúng ta không biết cái hậu quả đó nó dẫn đi về đâu. Thì bây giờ đây đó, chúng ta biết chúng ta làm cái gì, biết chúng ta nói như vậy nó có cái tác dụng như thế nào, là chúng ta biết về mình, biết nhìn về chúng ta và biết nhìn về người khác, biết nhìn tất cả những cái cảnh vật chung quanh một cách đơn giản và khả quan hơn. Tại thường á, cái tâm của con người mình ưa vẽ vời lắm. Một cái chút việc gì đó mà nó chút xíu thôi mà như chúng tôi thường nói, mà chắc quý vị cũng biết, có nhiều khi mình muốn thuật lại một cái câu chuyện nào đó cho một người nào đó nghe. Nếu mà nói là tôi thấy như vậy thì chừng một vài câu là nó hết rồi. Cho nên phải kể ra một cái câu chuyện cho có đầu có đuôi, có bố cục đường hoàng, để người ta mới tin mình rằng cái đó là có luận điệu vững chãi, cho nên người ta tin mình. Nhưng mà thiệt ra có nhiều khi có nhiều người rất là giỏi phịa, người ta nói rất là hay. Có nhiều khi mà nghe người ta nói mình tưởng thiệt. Cái điều này chính chúng tôi thấy đó, khi mà còn ở Cali có hai anh văn sĩ, anh ngồi nói chuyện với nhau mà tính viết về một cái bài nói về cái trận đánh Hạ Lào. Nhưng mà thưa quý vị, hai cái anh văn sĩ này chưa từng có cái cái hân hạnh là cầm súng ra chiến trường. Nhưng mà khi mà nói những cái dữ kiện lịch sử rồi đó, mấy anh á vẽ bản đồ, rồi cũng sắp xe tăng thiết giáp, cũng sắp lính ra. Rồi mấy anh á bắt đầu là theo đó mà đọc vô sách vở, rồi cứ đẩy từng cái chiếc xe tăng bằng mũ, rồi viết bài. Quý vị thấy hay không? Nó là chưa có cái hân hạnh là cầm súng ra chiến trường, nhưng mà viết bài về chiến trường rất giỏi. Thành ở đây thưa quý vị, có nhiều khi một cái nhìn của chúng ta đó mà đơn giản đó, chúng ta thấy mọi việc nó cũng sẽ đơn giản. Nhưng mà khi chúng ta mà cố chấp quá, nhìn tới cái gì cũng cố chấp hết. Cho nên cái tinh thần của Lục Tổ đã dạy chúng ta rằng khi mà chúng ta mê đó là sao? Tất cả những cái cảnh vật của chúng ta đều cảm thấy nặng nề, đen tối. Nhưng mà khi chúng ta ngộ rồi đó, thì thưa quý vị, cái chỗ nào cũng thấy Phật hết. Khi mà chúng ta cái tâm còn là chúng sanh á, chúng ta thấy chỗ nào cũng là trùng trùng điệp điệp những cái phiền não nó bủa vây. Nhưng mà khi tâm chúng ta mà thấy được, ngộ được rồi, thì chỗ nào mình cũng thấy là bạn thiện tri thức. Đó chính là cái lý do mà thường là tại sao có những người sao người ta thấy an lạc quá, mà tại sao có những người đụng tới đâu là thấy cái chướng tới đó, là tại vì không có một cái nhìn thông suốt, không có một cái nhìn đơn giản. Bởi vì khi mà chúng ta nhìn càng đơn giản thì cái nhìn của chúng ta càng thấu đáo hơn, tâm của chúng ta trở nên minh mẫn và sáng suốt hơn. Chúng ta có thể theo dõi trong chúng ta và những cái hoàn cảnh chung quanh một cách chính xác, một cách thực tế về cái sự sanh diệt của các hiện tượng từng cái thời điểm một. Như bình thường á, con người của chúng ta từ nhỏ tới lớn chúng ta chưa thấy mình già, có phải không? Khi mà đụng một cái việc gì đó rồi mình thấy mình làm không nổi nữa thì mình nói bây giờ tôi già rồi. Nhưng mà thiệt ra đó, nó vẫn có một cái sự biến chuyển mà chính chúng ta không thấy cái biến chuyển đó. Kính thưa đại chúng, nhờ cái tâm niệm chánh niệm liên tục và sắc bén, cho nên cái sự suy nghĩ mông lung của chúng ta cũng ít đi. Thành ra vì vậy thưa đại chúng, nếu mà cái tâm của chúng ta mà hiện tại nó mông lung nhiều quá, nó suy nghĩ không có mục đích, thì cũng đừng có ngạc nhiên rằng tại sao mà khi nói tới quý thầy là quý thầy thường khuyến khích rằng thôi ráng ngồi thiền đi. Tại vì sao quý vị biết không? Tại khi mà cái mục đích của ngồi thiền á, là chúng ta gom cái tâm của chúng ta về một mối, không cho nó chạy lộn xộn. Nếu mà cứ để như vậy á, thì nó chạy lung tung hết, rồi chúng ta cảm thấy mệt mỏi, không có cái lý do. Mà khi mà để tâm chạy lung tung mệt mỏi như vậy là thấy tại sao tôi mệt quá mà không biết làm chuyện gì. Không phải đợi ra cuốc đất hay là làm mệt việc nặng nhọc mới mệt, mà chính cái suy nghĩ của chúng ta càng nhiều nó cũng làm cho chúng ta mệt. Đó. Thành ra chúng ta biết như vậy thì chúng ta đừng có suy nghĩ mông lung. Càng suy nghĩ mông lung thì chúng ta càng mệt. Và khi mà chúng ta biết gom tâm về một mối thì cái sự hoài nghi của chúng ta cũng mất đi. Và đặc biệt là thưa quý vị, những cái điều mà Đức Phật dạy đó, Ngài dạy chúng ta rằng là vô thường, cái bản chất tạm bợ của thân tâm. Nhưng mà nhiều khi những người mà chưa thấy cái sự vô thường thì họ nghi ngờ, không biết rằng Đức Phật nói như vậy đó mà nó có đúng hay không. cho nên nghi ngờ về cái sự vô thường. Và nhiều khi nói tới rằng thân của chúng ta là tạm bợ, có nhiều người họ cũng không tin. Thân ta rõ ràng như vậy mà nói là tạm bợ sao được. Nhiều người mà ưa chuộng về sắc đẹp á, mà ai đụng tới cái sắc đẹp nói rằng là sắc đẹp cũng là giả tạm thôi thì không chịu. Tại vì có thể là dám bỏ ra 5-10 ngàn mà đi sửa sắc đẹp mà nói sắc đẹp giả tạm thì không tin. Cho nên là đó, quý vị thấy đó, cái việc tu tập của chúng ta đó, thưa quý vị, khi mà chúng ta hiểu như vậy rồi thì nó sẽ trở nên dễ dàng hơn và trôi chảy hơn. Nó không có một cái sự cố gắng nhiều giống như là chúng ta mới bắt đầu. Thành ra cái sự tu tập của chúng ta nó giống như là một cái chiếc xe. Là chiếc xe đạp cũng vậy, mà là chiếc xe hơi cũng vậy. Lúc nào khi mà mới bắt đầu chạy đó, nó sẽ nặng nề hơn và nó chậm hơn. Nhưng mà khi quý vị chạy một thời gian rồi thì quý vị sẽ thấy nó nhanh. Cái sự tu tập của chúng ta cũng vậy. Có rất nhiều khi cũng có rất nhiều vị khi mà mới bắt đầu tu tập, nói sao thấy cũng vậy, không có gì thay đổi cả. Nhất là có những thiền sinh mà tu thiền với thầy đó. Hả? Vừa tới tu nói sao mà con ngồi thiền hoài thấy đâu có gì đâu. Ngồi hoài thấy cũng mỏi lưng lắm thầy. Thấy cũng khổ lắm đó mà không có thấy được cái gì cả. Thì thưa quý vị, đừng có chán nản. Về cái sự tu tập của chúng ta đó, nó sẽ có một kết quả một cái lúc nào đó. Cho nên là người ta thường nói là mê nhất kiếp, ngộ nhất thời. Có đúng không? Mình tu là cả đời, nhưng mà đến khi mình giác ngộ chỉ một giây một phút thôi. Thành ra cái việc, cái công cuộc mà mình tới đó, nó đòi hỏi chúng ta nhiều thời gian lắm. Cũng như chẳng hạn như bây giờ ở nhà mà quý vị nói là ở nhà đi tới chùa Dược Sư nghe thầy Đồng Trung nói pháp, thì không phải nói như vậy mà là tới chùa Dược Sư liền, có phải không? Cũng cần phải có một cái quá trình để mà đi từ nhà lên chùa, khoảng cách bao xa thì mất bao nhiêu thời gian. Cái sự tu học của chúng ta cũng vậy. Bây giờ chúng ta cả một cái khối vô minh to tướng như thế này mà đời đời kiếp kiếp không biết bao nhiêu triệu kiếp về trước, bây giờ mới tu thiền 1-2 ngày biểu nói rằng thầy làm sao mà con chưa thấy gì cả, làm sao thấy nổi, không thấy nổi. Lẽ tất nhiên là chưa thấy nổi, nhưng mà sẽ thấy. Cho nên là đừng có lo lắng. Cái việc đầu tiên á, cái nhiều khi là chúng ta biết cái hướng đi đó là tốt, chúng ta cứ làm thực tập thôi, đừng có nghi ngờ. Thì bây giờ khi mà quý vị mà đã có một cái sự thực tập rồi một thời gian, quý vị sẽ thấy mà việc trôi chảy, không cần nhiều cố gắng và cũng không cần suy nghĩ. Nhưng mà trong lúc đó, thưa quý vị, đã có một cái kết quả rồi thì trong tâm sự vui mừng, và chúng ta sẽ thấy có một cái sự thảnh thơi. Cái sự thuần thục chú tâm quan sát và không có suy nghĩ, thì thưa quý vị, ở đây đó, như chúng tôi đã nói ngay khi đầu, cái đó gọi là đức tin trong sáng. Là tại vì nơi này đó là chúng ta thấy đạo chính bản thân của chúng ta. Chúng ta có một cái niềm tin rõ ràng. Nếu mà có lúc ngày xưa vì tin đạo là mình tu tập, đó là cái niềm tin đặt vững, niềm tin căn bản nơi đạo. Nhưng mà bây giờ niềm tin là niềm tin cho chính mình. Kính thưa đại chúng, cái niềm tin tuyệt đối ở khả năng và cái sự tu học của chính mình, chúng tôi tạm gọi là cái niềm tin trong sáng. Như vậy quý vị đã biết rằng ở vào cái trạng thái của những cái giây phút đầu tiên khi mà quý vị mới bắt đầu tu tập, mới bắt đầu thực hành về thiền quán thì chúng ta cần phải có cái sự cố gắng nhiều và có cái nhiều suy nghĩ. Trong khi trải qua một cái thời gian tu tập thì quý vị thấy rằng chúng ta đã hiểu được nhiều, đã có một cái quá trình và đã thấy rõ ràng những cái hiện tượng. Lẽ tất nhiên là cái hiện tượng thì có rất nhiều, nhưng mà đây cái điểm chính mà được Đức Phật thường nhắc nhở cho chúng ta biết, đó là cái hiện tượng sanh và diệt. Tất cả những cái hiện tượng trong vũ trụ nó không ngoài cái nguyên lý sanh và diệt. Thì khi mà chúng ta thấy được cái hiện tượng sanh diệt một cách rõ ràng thì lẽ tất nhiên là trong tâm của chúng ta, quý vị thấy có vui không? Vui, có phải không? Rất là vui. Là tại vì khi mà chúng ta bước vào đạo, chúng ta thấy là mê mê mờ mờ, chúng ta không biết gì cả. Nhưng mà khi mà chúng ta vén cái màn vô minh của chúng ta lên phần nào thì chúng ta có được cái niềm vui hỷ lạc ở nơi đó. Và cái đức tin chính mình mà chúng tôi gọi là đức tin trong sáng đó, nó càng trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu mà đem so sánh với những cái giây phút đầu khi mà mới biết đạo, mới biết tu tập, thì chắc chắn ở nơi đây chúng ta sẽ thấy có một cái sự tiến bộ rất nhiều. Ở đây xin chia sẻ với quý đại quý vị một cái câu chuyện. Là có một sư cô, theo lời sư cô đó thuật lại cho chúng tôi nghe, rằng là lúc còn là một Phật tử, cô mua bán ở ngoài chợ. Thì vì thấy bạn bè rủ, nói rằng là cúng chùa, ủng hộ cho tăng ni tu học là có phước, thì cái cô đó, cô cũng nể lời bạn bè, rồi cô cũng bố thí, cô cúng dường. Nhưng mà cô nói rằng là ngày xưa đó, là chính bản thân cô nói rằng là một cắt một xu cũng không cho ai hết trơn á. Nhưng mà khi mà bạn bè mà rủ là cúng chùa, ủng hộ tăng ni có phước á, thì lúc đầu cô cũng cúng dường. Nhưng mà trong cái cúng dường này, thưa quý vị, từ một cái việc cúng dường nhỏ, những cái mà cô không có dùng, cô đem cho chùa. Đến khi có những cái mà cô đáng dùng mà cô cũng cho chùa. Thì càng ngày thì các bạn bè mới khuyến khích cô, mới phát tâm là cúng dường hàng tháng. Nhưng mà cái cúng dường hàng tháng thì có nhiều khi cô nói rằng thiệt cố ý, nhiều khi thấy cúng dường cứ tháng nào cũng cúng dường, thành là cô thấy bực bội quá, cô lơ đi. Hả? Cô lơ đi thì bạn bè cái có mà cô tới nhắc thì cô mới nghĩ thầm trong bụng, tôi đâu có mắc nợ bà đâu mà tháng nào bà cũng cứ đòi tôi à. Nhưng mà đến khi một cái thời gian cô chịu không được, nghĩ trong bụng mà không dám nói ra. Nhưng mà thấy cái bà bạn bắt cứ đòi chèo chèo, tháng nào cũng vậy, cứ đầu tháng là tới nhà đòi à. Thì đến khi có một lần cô mới nói ra rằng là cái việc tôi cúng dường là tôi cúng dường cho việc gì mà bà tháng nào cứ đầu tháng là mà tới bà đòi giống như đòi nợ vậy. Thì cái bà bạn nghe nói như vậy, nhưng mà bà không có buồn phiền gì cả, bà chỉ cười thôi. Bà nói bà nghe cho kỹ này. Tại vì chính cái chỗ bạn bè, chính vì cái chỗ mà tôi thương bà cho nên tôi làm phước dùm cho bà đó. Bà phải biết ơn tôi đi. Thì thưa quý vị, cái tâm của con người thường thường là nó vẫn còn có một cái gì là của ta. Có đúng không? Cho nên khi mà những cái mà chúng ta có mà đem cho người ta đó, thì thường là những cái mà dư không dùng tới, chúng ta mới cho, phải đúng không? Hoặc là có thể phát tâm cho, nhưng mà chỉ cho một phần nào thôi. Khi nào mà mình vui thì mình cho, còn khi nào mà không vui thì mình không cho. Mà bây giờ đằng này đó là tháng nào cũng đều vậy và cứ đòi. Cho nên là cuối cùng đó, thì mặc dù là bực về bạn bè, nhưng mà cuối cùng thì vẫn đưa tiền. Nhưng mà thưa quý vị, nhờ cái nhân duyên đó đó, Rồi cô từ từ cô tìm hiểu là tại làm sao cái bà này mới nhiệt tình như vậy. Nó phải có một cái lý do nào đó, chứ không thể mà một cái người mà coi như một cái việc làm mà đâu có lợi lạc gì cho bản thân họ đâu, mà tại sao họ chịu làm như vậy. Thì bà tìm hiểu một thời gian rồi bà thấy là thì ra là nó như vậy. Cho nên rồi cái nhân duyên đó đó, cô mới đắm mình trong Phật pháp với một cái niềm tin đạo rất là vững chãi. Và qua cái thời gian nhờ cái nhân duyên thù thắng đó, rồi cái người Phật tử cằn nhằn đó đó trở thành một sư cô rất là gương mẫu. Quý vị thấy không? Đó. Thành có những cái mà thưa quý vị, nhiều khi rằng là những cái việc mà nếu mà mình so sánh trong những ngày đầu biết đạo đến sau một thời gian hiểu đạo, biết đạo, mình sẽ thấy một cái con người đó nó khác đi. Chẳng hạn như cái tâm lý của một cái người sư cô đó, lúc đầu là một cái con người nó là một cắc một xu mà người ta xin không cho, nhưng mà đến khi sau này biết bố thí, biết cúng dường mà trở thành một cái sư cô luôn, là cả một cái quá trình thay đổi rõ rệt. Quý vị thấy không? Thì cuối cùng cô xuất gia, và từ khi xuất gia đó cô mới thấy được rõ ràng về cái phước báo của cái sự bố thí và cúng dường. Như vậy chúng ta thấy rằng đầu tiên là nhờ cái những cái nguyên nhân phụ thuộc không đáng kể để mà tạo cho chúng ta một cái thuận duyên. Rồi sau đó nhờ cái thuận duyên đó chúng ta trở thành cái thắng duyên. Và từ đó cái thắng duyên đó cứ luân lưu, nó thúc đẩy chúng ta phải làm cái gì. Ngay từ bước đầu mà khi chúng ta biết tu đó, cái tâm của chúng ta rất có thể không có một cái cảm giác nào cả. Có thể là bạn bè khuyến khích sao chúng ta làm vậy, nhưng mà càng về sau á, bạn bè không khuyến khích nhưng mà tâm của chúng ta thúc giục phải làm vậy. Đó là cái giá trị của cái đức tin trong sáng. Nếu không có cái giá trị đức tin trong sáng, không có cái giá trị mà chúng ta thấy chúng ta làm gì, thì chắc chắn là chúng ta không có cần phải làm gì cả. Như vậy từ một cái con người phàm phu, một con người mà đầy cái phàm tánh, ai nó cũng như vậy, nhưng mà khi biết tu tập, biết mài miệt thì chúng ta sẽ thấy có một cái sự biến đổi, nghĩa là tâm của chúng ta trở nên rất là tinh tế. Và từ một cái sự tinh tế đó nó có một cái sự an tịnh sâu xa. Thành ở đây thưa quý vị, một cái con người mà thích ồn ào đó, họ sẽ không có một cái sự sanh an tịnh đâu. Càng một cái con người mà có một cái hành động tế nhị, họ sẽ có một cái an tịnh rất là sâu xa. Cái sự định tâm này sẽ dẫn đến một cái đức tin trong sáng rõ ràng. Và đức tin này đã thưa quý vị phát sinh từ cái kinh nghiệm của cá nhân, chứ không phải ai cho chúng ta. Ngay cả một cái vị thầy hay, một cái vị thầy giỏi mà dạy chúng ta không tu tập thì chúng ta không có được cái đức tính này. Đức tin này nếu mà chúng ta tiếp tục tu tập bố thí, cúng dường, tụng kinh, niệm Phật, thiền quán thì chúng ta sẽ đạt được những cái lợi ích mà Đức Phật đã từng dạy chúng ta, và chư tôn thiền đức cũng đã thường nhắc nhở chúng ta rất là nhiều. Thực ra những cái điều mà chúng ta đang thực tập đây đó, Đức Phật ngài dạy lâu lắm rồi, mà chư tôn thiền đức cũng nói nhiều lắm rồi, nhưng mà chúng ta ở đây cứ thực tập tới đâu thì chúng ta biết tới đó. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta thấy được cái kinh nghiệm của chúng ta từ nơi cá nhân của chúng ta có, thì lẽ tất nhiên là cái niềm an lạc cả thân và cả tâm sẽ trở nên rất là mạnh mẽ trong cái giai đoạn này. Hình có nhiều Phật tử đã thực tập được và thấy có một cái sự an lạc. Và cũng có Phật tử khoe với Thầy rằng là: dạ thưa Thầy, sau khi mà con nghe lời quý Thầy dạy, chúng con thực tập rồi cảm thấy nó nhẹ nhõm, đi như là muốn bay. Có một hôm cái người Phật tử đó đi trên cái cầu thang mà ở phi trường đó. Cái cầu thang máy quý vị thấy gì? Ở trên nó chạy xuống thì cô tưởng là cô bay, cô rớt xuống thiệt. Tiếc ra là cô té lúc nào mà cô không hay mà cô tưởng là cô bay. Cái đó cũng nguy hiểm lắm phải không? Đừng thấy bay cái kiểu đó nguy lắm. Hình thấy cái thân tâm của chúng ta rất là nhẹ nhõm. Nhưng mà lẽ tất nhiên là chúng ta có kiểm soát, chứ không phải thấy nhẹ nhõm mà bay cái kiểu đó là nguy. Hình kính thưa đại chúng, trong cái giai đoạn này đó, chúng ta có cái đức tin trong sáng rồi, thì thưa quý vị, cũng đừng có vì vậy mà chúng ta bám víu vào đó. Nếu mà chúng ta bám víu vào đó thì ra là chúng ta không có tiến bộ được nữa. Có phải không? Phải học theo cái tinh thần của một vị thiền sư dạy chúng ta, là bách trường can đầu tu tiến bộ. Đó là muốn nói tới cái nấc thang mà 100 bước. Nếu mà bình thường con người của chúng ta, nếu mà bước một cái bước thang 100 bước rồi đó, lên hết 100 bước thì chúng ta đi đâu? Không dám đi nữa, có phải không? Có phải không? Nhưng mà thực ra đó, ngoài cái nấc thang 100 nấc đó đó, quý vị còn thấy có cái gì? À, quý vị thấy cái gì? Nó còn cái chân không? Cho nên á, là ngoài cái nấc thang 100 bước đó đó, chúng ta vẫn còn có thể bước được nữa. Thành có rất nhiều tư tưởng gia, khi mà tư tưởng của họ tới cái đích cùng tận rồi đó, họ cảm thấy họ bí, họ không xoay sở được. Cho nên là trong cái cuộc đời của nhà triết gia Nietzsche, một triết gia Đức, ông rất là giỏi về tư tưởng Phật học, nhưng mà trong những năm cuối cùng cuộc đời ông không nói gì hết. Là tại vì không còn cái gì để coi như là tới đó là ông bí, ông không nói gì được nữa. Nhưng mà đối với người Phật tử của chúng ta đó, ngoài cái nấc thang 100 bước, chúng ta còn có cái khoảng chân không để bước nữa. Mà muốn có được như vậy, chúng ta phải có một cái tinh thần này. Khi mà đạt được một cái kết quả nào đó, nhớ rằng chúng ta tu là có cái sự an lạc, nhưng mà cũng không vì vậy mà chúng ta bám víu vô cái an lạc đó. Nếu mà chúng ta bám víu an lạc đó thì có những người mà đụng tới cái an lạc của mình là mình cự nữ liền. Có phải không? Chẳng hạn như là có một Phật tử mà hành pháp rồi thấy mình là đi mộng mơ nào đó hả, có người khác đụng tới: ý, ta đang có an lạc trong cái này mà phá. Không chịu, có đúng không? Tức là chúng ta đã bám víu vào cái sự an lạc đó. Cho nên thưa quý vị, cái tinh thần người Phật tử chúng ta được là chúng ta mừng, nhưng mà không vì vậy chúng ta bám víu vào cái đó. Nếu mà chúng ta bám víu vào cái đó là chúng ta sẽ không có cơ hội tiến bộ. Và chúng ta sẽ có cái cơ hội là cái niềm an tịnh đó sẽ thoát khỏi tầm tay của chúng ta khi có một người đụng tới cái sự an lạc của chúng ta. Thành ra như vậy đó, đừng có dính mắc vào cái an lạc nếu chúng ta có. Đừng có dính mắc vào cái sự thoải mái của tâm tư khi mà chúng ta có. Nghĩa là phải thực tập cái tinh thần của Ngài Huệ Năng đối cảnh sanh tâm, đó là thiền, có phải không? Bây giờ mình tìm một cái sự an lạc nào đó để gọi là an lạc thì không có, để mà ngồi cái chỗ nào đó để gọi là thiền thì không có. Nhưng mà tinh thần lục tổ Huệ Năng hay lắm, chỗ nào cũng là thiền, đối cảnh sanh tâm là thiền, không cần phải dự trụ trước. Thì cái sự an lạc của chúng ta biết rằng chúng ta tu là tìm về với cái an lạc. Nhưng mà cái an lạc đó đó, quý vị biết tại sao chúng ta cần phải bỏ không? Là tại vì á, tất cả những cái đó đều là cái pháp của thế gian. Chúng ta biết rằng thân và tâm của chúng ta đều là giả tạm, có phải không? Thì cái an lạc đó cũng giả tạm đó, phải biết vậy. Chúng ta sẽ biết như vậy đó, chúng ta đừng có vướng mắc vào đâu cả, để rồi chúng ta sẽ có một cái cảm nhận sự yên tịnh vô biên cao tột hơn chưa từng có. Tại vì nếu chúng ta thấy cái sự thảnh thơi đó, chúng ta bám víu vào cái thảnh thơi đó, chúng ta có ai đụng tới là chúng ta cười nửa, nói tôi đang có như thế này mà tự nhiên đem cái bần rồn tới cho tôi à, thì là chúng ta lại rơi vào cái tình trạng cũ. Cho nên đối cảnh sanh tâm, để mà chúng ta tiến hơn, để tiến vào một cái sự yên tịch vô biên cao tột chưa từng có, là chúng ta phải biết xả bỏ những cái gì mà chúng ta đang có trong hiện tại. Trong những cái yên tịch, yên lặng tịch tịnh này, trong đó chúng ta sẽ thấy một cái sự màu nhiệm, một cái sự dung thông của các cái cảnh giới cao hơn, xa hơn. Và chính vì vậy đó, có nhiều người tưởng rằng mình đắc đạo. Thưa quý vị, nếu mà chúng ta bỏ cái sự an tịnh, bỏ cái sự an lạc hiện tại để được một cái sự an lạc cao hơn, sâu xa hơn, ngay ở đó mình nghĩ rằng mình đắc đạo cũng phải bỏ luôn. Là tại vì nếu mà chúng ta đó là cứ cố chấp vào cái đắc đạo của mình, cho là mình đắc đạo, chưa biết có đắc đạo không, nhưng mà cứ cho là mình đắc đạo, thì cái đó cũng là cái mệt đó. Nếu như vậy đó thì chúng ta phải coi chừng, đừng nên vui mừng quá mà trở thành phóng túng. Tại vì có nhiều người nghĩ rằng mình đắc đạo rồi, bây giờ mình đâu cần tu nữa, mình chơi xả láng có phải không? Rồi thì trở nên phóng túng, trở lại giống như cái trạng thái ban đầu. Kính thưa đại chúng, khi mà chúng ta có một cái cảm nhận hay là một cái kinh nghiệm đặc biệt, thì chúng ta cứ coi đó là một cái thành quả khiêm tốn thôi, đừng cho đó là một cái thành công cao tột, và chúng ta lấy đó mà làm cái đề mục để mà tiến tu, ghi nhận tất cả những cái tiến trình mà chúng ta có. Chúng ta ghi nhận như vậy là tỉnh thức chánh niệm về cái sự hỷ lạc của chúng ta, về cái đức tin và cái sự thanh tịnh, và nói chung là tất cả những cái trạng thái mà nó xảy ra trong tâm tư của chúng ta. Phải biết rằng là tất cả những cái trạng thái đó chỉ là cảnh biến hiện do cái tâm, phải đúng không? Mà đã nói cảnh do tâm biến hiện thì tất nhiên cũng bị cái định luật vô thường nó chi phối. Nếu mà trong khi mà chúng ta ghi nhận và chúng ta thấy rằng chính mình đã dính mắc vào, thì chúng ta hãy ngay tức khắc bỏ nó ra bằng cách này hay là bằng cách khác. Nhưng mà thưa đại chúng, nếu mà trong cái lúc tu tập mà quý vị gặp phải những cái trường hợp đó đó, một cái cách quay về với chính mình mà căn bản nhất, có lẽ quý vị sẽ không nhớ. Ở đây chúng tôi xin được nhắc lại Đó là thưa quý vị cứ quay trở về với ba cái căn bản đầu tiên mà chúng ta thực tập thiền. Căn bản thứ nhất là sao? Là đếm hơi thở, có đúng không? Cái căn bản thứ hai là theo dõi hơi thở. Và cái căn bản thứ ba là tỉnh thức. Ba căn bản, nhưng mà thưa quý vị, xài hoài không hết. Dù cho hoàn cảnh nào, nếu mà chúng ta tiến thì chúng ta cũng có tiến, nhưng mà lui thì chúng ta vẫn giữ vững trong ba cái căn bản đó, không thay đổi. Thì như vậy đó, thì cái sự tiến bộ của chúng ta mới được liên tục. Còn nếu mà chúng ta mà không có cái căn bản này giữ lại, một khi mà tâm của chúng ta mà bị phóng, tâm của chúng ta bị chạy theo trần cảnh, tâm của chúng ta bị chấp trước vào những cái thành quả mà chúng ta có, thì nó trở nên rối loạn, mà chúng ta không có một căn bản nào giữ lại thì sẽ mất hết. Thưa đại chúng, chúng ta phải thực tập như vậy thì mới thấy được cái sự tiến bộ của chúng ta, mới có cái sự liên tục vững chắc, và chúng ta mới có thể nếm được cái hương vị ngọt ngào của cái đạo quả mà chúng ta thực tập. Cố gắng thực hành đến cái giai đoạn này, chúng tôi thường gọi là cái giai đoạn 3, hoặc là xa hơn nữa thì cái niềm an lạc của chúng ta đó, thưa quý vị, cũng dần dần biến mất đi. Nhưng mà cái chánh niệm và chánh định sẽ tốt hơn, sâu hơn, và trí tuệ thấy rõ ràng về cái bản chất thật sự của những gì đang xảy ra một cách chính xác và một cách mạnh mẽ. Tại vì thưa quý vị, như nói ở đây đó, hai cái đứa bé mà nó đánh lộn với nhau vì một cục kẹo, có phải không? Như vậy á, cái giá trị của cục kẹo là chỉ có cái giá trị của hai đứa bé thôi. Nhưng mà đối với người lớn, mình sẽ không bao giờ đánh lộn vì cục kẹo, có phải không? Thì như vậy cái niềm an lạc đầu tiên của chúng ta mà mới vào đạo đó, nó giống như là cục kẹo với hai đứa bé. Nhưng mà chúng ta tu một cái thời gian rồi đó, cái niềm an lạc đó chúng ta cũng bỏ luôn mà, bỏ được, có phải không? Có nghĩa là chúng ta đã trưởng thành. Thành ở đây thưa quý vị, tại cái thời điểm này đó, tâm sẽ không lay động trước tất cả những cái đối tượng vừa ý hay là những cái đối tượng không vừa ý. Và một cái cảm giác dễ chịu tràn ngập vào thân và tâm của chúng ta. Lúc bây giờ thưa quý vị, trong cái sự thực hành của chúng ta đó, nó mới kiên định. Tại vì lúc bây giờ đó, nếu mà ngày xưa đó, có nhiều khi rằng là vì cái tâm tư của chúng ta rối loạn quá, cho nên chúng ta cần ngồi thiền. Nhưng mà có nhiều khi ngồi thiền hết, tâm tư hết rối loạn rồi, mình không ngồi thiền nữa, có đúng không? Thì bây giờ đây đó, mình càng thực tập nhiều thì những cái cảm giác dù cho là rối loạn hay không rối loạn, cái việc ngồi thiền chúng ta vẫn cứ tiếp tục ngồi thiền, cái việc tụng kinh chúng ta cứ tiếp tục tụng kinh, một cái việc niệm Phật chúng ta vẫn cứ tiếp tục niệm Phật đó. Thì như vậy đó, chúng ta, cái cơ thể của chúng ta sẽ không còn mệt mỏi về cái việc mà cần phải làm đó nữa, mà tự động chúng ta làm, trong cơ thể của chúng ta sẽ trở nên thanh tịnh, trong sáng, nhẹ nhàng và khoan khoái. Thì thưa quý vị, cái thanh tịnh, nhẹ nhàng, khoan khoái trong cái trạng thái này đó, nó có giống với trạng thái trước không? Nó khác, có phải không? Trạng thái đầu tiên, chúng ta cần có cái an lạc chỉ vì chúng ta thấy tâm tư của chúng ta rối loạn nhiều quá, cho nên chúng ta cần. Nhưng mà đến cái giai đoạn này rồi đó, bây giờ chúng ta đã trải qua biết bao nhiêu cái công trình và thời gian, đến cái giai đoạn này chúng ta bỏ hết tất cả những cái mà chúng ta cần bỏ, thì cái sự thanh tịnh an lạc này nó mới được gọi là tuyệt đối. Đến giai đoạn này đó, thưa quý vị, ít ra đó chúng ta cũng có được hai cái kết quả khiêm tốn. Cái kết quả thứ nhất là lẽ tất nhiên là an lạc. Và cái kết quả thứ hai là nhất tâm. Thì như vậy đó, cái an lạc đầu tiên chúng ta tuy rằng có an lạc nhưng mà vẫn có cái sự thay đổi là chúng ta chưa có cái nhất tâm. Cho nên khi mà có an lạc rồi, bỏ không thèm làm nữa. Còn bây giờ đây đó, có an lạc nhưng mà chúng ta vẫn tiếp tục hành trì là chúng ta có cái nhất tâm. Những cái ghi nhận ở giai đoạn này là một cái biến chuyển mới và cũng là một cái dấu ngoặc quyết định trong cái sự nghiệp tu học và cái sự thành đạo của chúng ta. Con người bình thường hay dính mắc vào những cái mà được gọi là kích thích hồi hộp hay là những cái mà say sưa. Đó là những cái cảm giác làm cho tâm của chúng ta dao động. Vui mừng là một trong những cái lạc thú mang cái tính chất kích động. Thành thường quý vị có nhiều khi rằng nếu mà một cái người nào đó mà chưa bao giờ thấy tiền 1 triệu mà bây giờ mình trúng số, tự nhiên mình trúng số một cái có nhiều người mệt mừng quá chết liền. Có phải không? Giống như là hồi mà Việt Nam Cộng Hòa, chúng tôi biết một cụ ông quét đường ở ngoài Phan Thiết á. Ông mua vé số thì ông cũng để dành tiền mua vé số thì ông quét đường vậy thôi. Nhưng mà đến khi mà cái bữa mà dò vé số rồi, con của ông ấy chạy tới nó ba trúng số rồi một mấy triệu đó, ông chết liền tại chỗ. Chết luôn. Thì ra là nếu mà không trúng số thì ông còn sống, ông quét đường, mà trúng số rồi chết luôn. Thành mừng quá rồi chết. Thành ra những cái trạng thái mà vui quá cũng chết, mà buồn cũng chết luôn, phải không? Vui cũng chết, buồn cũng chết, có nhiều kiểu chết lắm. Có nhiều người vui quá cười cũng chết luôn. Như ở trong cái chuyện mà chuyện thuyết đường hả? Ông Trình Dẫu Kim á. Vì thấy là giết được cái tụi Ninh Thần, cho nên ông mừng quá, mà cười riết mà chết luôn. Rồi con của ông là Trình Thiết Nghiêu, thương cha quá khóc riết cũng chết luôn. Coi như là một người cha đó là cười mà chết, một người con khóc mà chết. Thành ra quý vị thấy cái trạng thái vui buồn là những cái trạng thái đó nó làm cho dao động trong tâm. Là những cái đối với người tu thiền đó, thưa quý vị, có cái niềm an lạc lẽ tất nhiên là chúng ta vui. Nhưng mà vui đừng có làm cho kích thích nhiều quá, nó cũng làm cho tâm tư dao động, phải không? Có nhiều người, ngay cả sư cô đó chứ, nhưng mà vui quá ngồi thiền, vui quá đi ra huyết gió, đi vừa gặp cái gì đá cái nấy. Thành như vậy quý vị thấy không được. Đừng có để những cái mang cái tính chất kích thích đó nó tạo những cái gợn sóng hay là một cái sự chấn động ở trong tâm của chúng ta. Thưa đại chúng, đây chỉ là một cái giai đoạn trung gian chuyển tiếp. Do đó khi mà trải qua cái giai đoạn này đó, chúng ta phải cần nỗ lực chánh niệm một cách tinh tế, một cách tỉ mỉ. Là tại vì bao lâu mà chúng ta còn vướng mắc vào những cái sự vui mừng thì chúng ta chưa được gọi là trưởng thành. Quý vị nhớ. Kính thưa đại chúng, cái vui mừng là trong cuộc đời chúng ta cần phải có. Nhưng mà chúng ta còn vướng mắc vào đó chứng tỏ rằng chúng ta, cái sự tu học của chúng ta chưa được trưởng thành. Tức là chúng ta không có được một cái hạnh phúc êm đềm đến từ cái sự an bình tĩnh lặng. Nhớ cho cái điều đó. Cái hạnh phúc được gọi là an lạc, an bình tĩnh lặng mà chúng ta đã thưởng thức trong cái giai đoạn này, thực sự đó là cái hạnh phúc cao tột nhất. Gọi là hạnh phúc cao tột là tại vì sẽ không có một cái hạnh phúc nào cao hơn nữa. Nhưng mà ở đây chúng ta cẩn thận là coi chừng, chúng ta mặc dù có cái hạnh phúc an lạc như vậy, nhưng mà chúng ta có thể giữ được bằng cái tâm xả thọ, bằng một cái sự an nhiên tự tại, quân bình khi ở giai đoạn này, có nghĩa là chúng ta không có vướng mắc vào đó. Quý vị có đúng không? Tức là càng vướng mắc vào là chúng ta càng mất hết. Mặc dù chúng ta đang ở trong cái giai đoạn tốt đẹp như vậy, chúng ta cũng cần phải có một cái sự kiên trì để giữ cái tâm chánh niệm, quan sát từng cái đề mục, làm sao cho cái sự an lạc của thân và tâm của chúng ta đó đã bén nhạy, càng giữ cho bén nhạy và trong sáng cái tuệ giác nội quán của chúng ta, lúc đó cần phải có để làm sao để giữ cho chúng ta đừng có bị luyến ái dính mắc vi tế chướng ngại. Thành là có những cái trường hợp mà chúng ta được gọi là bỏ, nhưng mà đôi khi chúng ta vẫn không bỏ. Chúng ta có thể bỏ tất cả nhà cửa xe cộ để đi tu, nhưng mà có nhiều cái trong tâm tư chúng ta chưa bỏ được, cho nên là chúng ta cần phải bỏ thực sự để mà kiên trì chánh niệm, giữ gìn cái chướng ngại vi tế nếu có. Bởi vậy đó, khi mà nhận thấy trí tuệ nội quán của chúng ta có can thiệp, thì chúng ta thấy có cái sự bén nhạy rõ ràng và cái kỳ diệu trong con người của chúng ta cũng được ghi nhận. Tại vì đó, càng lúc cái sự ghi nhận trong tâm tư của chúng ta càng bén nhạy. Đó là cái lý do tại sao có nhiều vị cao tăng đạo đức mà một khi mà tu tập đó là họ biết trước được cái giờ chết, là tại vì tâm tư của họ, tâm tư của các ngài thấy được cái biến chuyển, thấy được cái sự vi tế và có thể thấy được cái thời gian nào đi tới đâu. Còn bây giờ mình chắc không được, tại mình ăn nhiều ngủ nhiều quá, tại mình còn gây chuyện nhiều quá, cho nên là mình không thấy được cái đó. Ngay cả như mình sắp chết tới nơi rồi mà mình cứ nói là tôi còn sống, à mà nói tới là sắp chết rồi là cừ nừ người ta cái đồ ăn mắm ăn muối trù ẻo cho chết, không chịu chết. Thành là quý vị thấy có những cái đó, thưa quý vị, chúng ta càng lúc càng tu là chúng ta càng ghi nhận những cái gì mà trong tâm tư của chúng ta có, nghĩa là trong tâm tư của chúng ta, trong thân và tâm của chúng ta đó, cả một cái sự vi diệu, cả một cái sự màu nhiệm mà chúng ta không thấy thôi. Khi mà chúng ta ghi nhận một cách hoàn toàn chánh niệm trên các cái đối tượng xảy ra và không để cho nó vượt ra khỏi cái sự kiểm soát về tâm của chúng ta, thì cái sự luyến ái, cái sự dính mắc nó cũng sanh khởi ít hoặc là không có sanh khởi. Là tại vì giờ muốn giờ không gì chúng ta cũng cần phải tiếp xúc nhiều với cái cuộc sống hiện tại, cho nên là chúng ta phải ghi nhận. Kính thưa đại chúng, được gọi là hạnh phúc tối đa là bởi vì cái tuệ giác kế tiếp nó không còn coi như là có một cái hạnh phúc nào cao hơn nữa, là bởi vì chúng ta đã ghi nhận hiện tượng một cách chánh niệm và liên tục, chúng ta sẽ vượt qua tất cả cái tình trạng thấy được cái sự sanh diệt và để chỉ còn thấy một cái sự sanh diệt không mà thôi. Nhưng mà thưa đại chúng ta cứ yên tâm đi, là tại vì cuối cùng tình trạng này rồi cũng sẽ biến mất. Tại vì đó, như quý vị thấy, có cái sự sanh diệt, có cái sự thay đổi trong tâm tư của chúng ta. Có nhiều khi những cái niềm an lạc tới, chúng ta chưa kịp ghi nhận là cái sự an lạc đã mất. Có những vị mà luyện pháp có thể thấy biết mình đi vào những cái cảnh giới xa lạ nào đó. Cái cảnh giới xa lạ nào đó chúng ta chưa kịp ghi nhận, nó biến mất. Thành ra ở đây thưa quý vị, không có nên vì vậy mà buồn phiền. Là tại vì tất cả những cái đó, những cái cảnh giới đó, những cái thành quả đó là của chúng ta đó, nó không có ai hết. Cái tình trạng này rồi sẽ biến mất. Ý chúng tôi muốn nói rằng là những cái cảnh giới mà quý vị vào và quý vị biến mất, quý vị chưa được ghi nhận ở nơi đó là nơi đâu và cái sự sinh hoạt ở đó như thế nào sẽ biến mất, quý vị không kịp ghi nhận gì cả. Nhưng mà ở cái đó đó, thưa quý vị, chúng ta sẽ cảm thấy yên bình, thoải mái, có một cái sự tiến bộ mới. Và cái sự tiến bộ mới đó đó sẽ là cái mà quý vị ghi rõ những cái gì mà quý vị thấy, những cái cảnh giới nào mà quý vị đến. Chúng ta hãy bình tĩnh, tự nhiên và tiếp tục xem xét mọi hiện tượng xảy ra. Có xảy ra như thế nào thì kệ, có gặp cái như thế nào thì cũng mặc. Tại vì chúng ta biết rằng nó vẫn còn ở trong cái tầm kiểm soát của tâm chúng ta. Cái giai đoạn tiến bộ này gọi là sự thấy được sự sinh diệt của các hiện tượng hay sinh diệt. Tuệ giác này có một cái đặc tính rất là thú vị là nó không có cái sự an lạc của thân tâm. Nó cũng không có cái sự khó chịu thân tâm xảy ra. Mà thưa quý vị, cái trạng thái này trong cái lúc này mà chúng ta đạt được đó là cái trạng thái không buồn, không vui. Có phải không? Tại vì có buồn là chúng ta còn rơi vào cái tình trạng dính mắc. Có vui là chúng ta còn rơi vào cái tình trạng chấp trước những cái gì mà chúng ta có được. Thành ra thưa quý vị, để mà đào luyện cho chúng ta có một cái đức tin trong sáng đó, để cuối cùng rồi chúng ta không phải là chúng ta vô tình với tất cả, không phải là chúng ta không có cái cảm giác khi mà chúng ta tiếp xúc với một cái sự kiện nào đó, hoàn toàn là chúng ta không phải là người mất tri giác. Nhưng mà nếu nói như vậy, tại sao mình không buồn không vui? Có phải là tu riết một hồn cái thành trơ lì luôn, không có cảm giác gì không? Không phải, có phải không? Tức là chúng ta đó, càng tu thì chúng ta càng thấy có một cái sự phản ứng bén nhạy với mọi sự, mọi vật, chứ không phải chúng ta mất đi tri giác. Nhưng mà có điều á, là chúng ta có thể, tại vì đối diện, đối cảnh sanh tâm mà, có phải không? Là ở nơi đó chúng ta nhìn thấy được một cái gì đó nó thực thể, nó không qua một cái trung gian nào hết, thì nó không còn cái gì để chúng ta vui, mà nó không có cái gì để chúng ta phải buồn. Nghĩa là mọi sự mọi vật là như vậy đó. Khi mà chúng ta có được cái đó là chúng ta đã có một cái đức tin hết sức là trong sáng. Thành nên nói tóm lại trong hôm nay đó, về cái đức tin trong sáng thì cái đó là về cái việc phần của mình, cái giai đoạn 2 của đức tin. Lẽ tất nhiên là cái căn bản đầu là chúng ta cần có cái đức tin để chúng ta đi vào đạo. Cái phần thứ hai đó là phải có cái đức tin cho chính mình, có phải không? Có đức tin chính mình, mình càng đi càng xa, càng sâu hơn, và mình mới thấy cái sự vi diệu của cái đạo của mình. Và cái vi diệu đạo của mình chưa phải là cái hay, mà mình thấy con người của mình, cả một cái vũ trụ huyền bí bao la, mà chính mình là cái người khám phá đầu tiên, có phải không? Cho nên đó là cái đức tin trong sáng chúng tôi muốn giới thiệu đến với đại chúng hôm nay. Kính mời đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.